Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành tâm đảnh lễ thượng tọa vị chủ ở tu viện Trúc Lâm Tây Thiên Á Minh Tâm. Thật là một phước duyên thù thắng cho đạo tràng của chúng con và Phật tử không quen vùng của Vancouver cũng như các vùng phụ cận. Hôm nay được đủ duyên lầm thầy Đạo Quang Lâm về lại trở lại với Vancouver và đã cử hành đại lễ Vu Lan tại đạo tràng của chúng con đã thập phần trang nghiêm viên mãn. Và chiều hôm nay thầy cũng đã dành thời gian để bố thí một thời pháp cho tất cả quý Phật tử được nương nhờ nơi pháp lành của thầy tu dưỡng thiện tâm của mình. Kính thưa với tất cả quý Phật tử, quý vị chắc không xa lạ gì là thượng tọa Thượng Pháp Hạ Hòa, viện chủ tu viện Trúc Lâm Tây Thiên. Đại chúng cho một tràng pháo tay để đón mừng thầy. Và chúng con cũng được kính mừng đến chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chào mừng tất cả quý Phật tử có mặt chiều ngày hôm nay. Và giờ phút này chúng con không dám lòng bằng thời gian, chúng con xin thành tâm cung kính thầy, thay diện pháp âm cho chúng con được ân kêu tốt lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ta đại chúng giơ tay trang nghiêm để niệm Phật cầu gia vị. Nam Mô Bổn Sư
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021. Chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Pháp Hoa thuộc Vancouver, đúng ra là Burnaby. Chúng ta thường nói Vancouver cho mọi người dễ nhận biết, tỉnh bang BC. Trong dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu, hồi sáng này thì chúng ta đã làm lễ Vu Lan rồi, thì theo như chương trình ký hợp đồng là tối hôm nay chúng ta có buổi nói chuyện. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hiện nay thì chúng ta có ba nơi để nghe pháp ha. Một là ở tại chánh điện ở ngoài sân, cũng như là ở dưới trại đường, và đặc biệt hơn nữa là quý Phật tử đang online, các vị đang livestream, và rất nhiều Phật tử ở BC cũng livestream, tại vì các vị biết là có đến vô cũng không được, và cho nên các vị nói thôi một số cũng ở nhà, nhưng mà cũng nhờ các vị có mặt đầy cho nên nhìn vô thấy rất là sôi động. Xin chào mừng tất cả đại chúng, kính thăm sức khỏe quý vị, mong quý vị luôn được an lành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thì kính thưa đại chúng, khi mình nói đến mùa Vu Lan thì ai là những người ít nhiều đi chùa thì cũng hiểu được rằng lễ này là lễ để chúng ta tưởng nhớ đến cha mẹ ông bà. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà nói sâu xa hơn thì lễ này là một ngày lễ để tất cả chúng ta tưởng nhớ đến tất cả người thân của mình. Ngoài ông bà, cha mẹ, trong đó còn có con cái, những người thân của mình hiện còn hoặc đã quá vãng. Tại sao? Tại vì mùa này là cái mùa chúng ta thường gọi là báo hiếu, tức là chúng ta báo đáp những sự ân nghĩa với nhau. Như vậy thì đâu phải chỉ có cha mẹ mới có ân với mình, mà ngay cả vợ chồng, anh em, bè bạn, người thân ít nhiều gì đều có ân với mình. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, hay nói tóm lại, chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta phải có cái tâm niệm. Tâm niệm gì? Tâm niệm biết ơn và tâm niệm đền ơn. Nếu chúng ta không có nhận diện được những cái ơn mà chúng ta nhận được đó, thì chúng ta không cố gắng chúng ta đáp đền những cái gì mà người khác đã thi ơn đối với mình. Ví dụ như mình đi lạc đường mà có người dẫn mình đi đúng đường, mình nói sao? Cảm ơn. Cảm. Thật ra mình phải nói chữ cảm ơn mới đúng. Còn cái chữ cảm ơn là mình nói thôi, nhưng mà cái nghĩa nó chưa chuẩn. Tại vì sao? Ai làm ơn cho mình phải cảm nhận, phải không? You have to feel it. You have to recognize what others have done for you. Cho nên mình phải cảm cái ơn những người đã làm cho mình, và mình cảm ơn. Có nhiều khi cái văn nói chúng ta nói cảm ơn, nhưng mà khi đi vào cái văn viết không thể viết chữ cảm ơn, phải viết là cảm ơn. Ví dụ như mình nói đi về nha, nhưng mà đâu có ai đi viết cho cái văn bản là tôi đi về đâu. Mặc dù là nói thì nói vậy, đi về, nhưng mà hãy viết thành chữ thì đi về. Thì cũng như thế, khi chúng ta nói thành chữ thì chúng ta nói cảm ơn, viết cảm ơn. Mà chúng ta nói thì có thể nói cảm, nhưng mà viết chữ thì phải chữ cảm. Và chữ cảm là chuẩn nhất, tại vì ơn là phải cảm. Mà việc gì chúng ta, thí dụ như ta nói mình nghe vui quá, thích quá, cái mình nói sao? Tôi cảm nhận được. Mình phải, người ta nói nó truyền đạt từ cái trái tim của người ta, thì mình nghe, mình phải lấy trái tim mình ra, mình nghe cái tâm thức mình nghe để mình cảm nhận được cái đó. À, thí dụ như mình uống thuốc xong nữa, bây giờ anh cảm thấy làm sao? Như vậy thì mọi thứ trong cuộc sống này nó phải đi ra từ sự cảm nhận, từ cái sự nhận thức. Nếu chúng ta không có những cái nhận thức thì chúng ta sẽ không làm điều đó. Cho nên người mà làm ơn cho mình phải nhận những cái ơn đó, rồi chúng ta cảm nhận đó, rồi chúng ta cố gắng chúng ta đền cho. Ví dụ như người đó mời mình đi ăn 5 lần, cái lâu lâu mình suy nghĩ, mình nói trời, người đó mời mình đi ăn hoài mà không mời lại kỳ quá. Thì chúng ta phải có một ngày mời người ta lại. Tại vì sao? Vì chúng ta nhận thức, chúng ta cảm nhận được rằng người đó đã đối quá tốt với mình, tại sao mình chưa một lần đáp lại. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta không cần phải là Phật tử, chỉ cần mình là một người bình thường mà chúng ta sống có chánh niệm, có ý thức, thì đó là những điều chúng ta cần phải làm cả. Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử, chữ Phật tử là gì? Là người sống trong đạo tỉnh thức giác ngộ. Quý vị ở trong một căn nhà với nhau, có những người làm cho mình vui, có những người làm cho mình khổ, có những người làm, có những người, nhưng mà ngược lại cũng có những người sao lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình. Tại vì tất cả chúng ta gặp nhau đều là duyên hết, nhưng mà chúng ta có mặt với nhau với việc gì? Đức Phật dạy trong kinh đó, có khi chúng ta đến để báo ân cho nhau. Cho nhiều khi con cái trong nhà mình sanh ra mình đâu có dạy dỗ bao nhiêu, nhưng mà tự đứa nhỏ nó cảm nhận tất cả những gì cha mẹ làm cho nó, rồi nó cảm thấy cái bổn phận của nó, cho nên nó làm hết tất cả những việc cho mình. Mà đôi khi
đôi khi mình hơi khó khăn với con, hay là đôi mình hoặc là ngược lại, cha mẹ lo cho mình hết sức nhưng mà mình không bao giờ biết quan tâm, biết cảm nhận cái điều đó. Vậy thì cái người mà họ đến họ lo cho mình đó, cái người đó gọi là đến để báo ân. Nhưng mà hễ mà báo ân thì sẽ có báo gì? Báo oán. Có những người đến đây để làm gì? Báo oán mình. Báo oán làm sao? Họ không có đòi mình ở vật chất nhưng họ làm khổ mình ở tâm. Họ có cách họ sống, họ làm cho mình khổ. Cái cách họ nói, họ làm cho mình đau. Cái người đó là đến báo oán. Còn cái người mà đến mà luôn luôn chăm sóc mình, lo lắng cho mình mọi thứ trong vật chất, người đó báo ân mình, người đó trả nợ cho mình. Nhưng mà ngược lại, có những người đến để làm gì? Đòi nợ mình. Có không?
Có.
Vậy thì Phật dạy trong kinh này, báo ân, báo oán, rồi gì nữa? Trả nợ và đòi nợ. Có những người trong gia đình của mình đưa bao nhiêu cũng không đủ, mà đưa thiếu chửi, mà bữa nào mà về mà không có là làm khổ mình, rồi thậm chí đi gây nợ để mình trả. Mà bao nhiêu lần hứa là sẽ tu tâm dưỡng tánh, sẽ chỉnh đốn lại những cái cách sống mà buông lung để mà gây bao nhiêu cái nợ nần, nhưng mà rồi rốt cuộc mình hay nói là chứng nào tật đó. Xong hết cái lần nợ này thì lại tiếp tục lần nợ khác, mà mình cứ phải trả hoài trả quỷ. Cái đó là mình, người đó đến đòi nợ mình, còn mình là người trả nợ cho người đó. Nhưng mà cũng có những người trong gia đình mình lo lắng cho mình đủ thứ hết, nhưng mà đôi khi mình không quan tâm tới người đó luôn, vậy mà người đó vẫn hết lòng hết mực với mình. Người đó là người trả nợ cho mình. Mà nó ngộ lắm, có nhiều khi á, người đó trả nợ cho mình đi trả nợ cho người khác. Người đó đưa mình nhiều, mình lòn qua mình đưa người kia. Có không? Mà đâu cần xa đâu, nhiều khi trong một căn nhà mà đủ bốn dạng này hết. Có người đến đòi nợ mình, có người đến trả nợ cho mình, có người đến để mình trả nợ cho họ, có người đến báo oán mình, có người đến báo ân cho mình. Đó, thí dụ như quý vị thấy á, có nhiều khi con trong nhà mà toàn làm khổ mẹ cha, vậy mà người dưng nước lã ở đâu lại hết lòng lo cho mình? Tại sao? Tại người dưng nước lã đó tới để trả ơn cho mình. Trong một quá khứ nào đó mình đã từng làm ơn cho họ. Cho nên đó là mình nói Đức Phật dạy để chúng ta thấy đời này mà chúng ta gặp được nhau đó không phải tự nhiên đó. Mà rồi có nhiều khi mình khăng khít với nhau, hay là tại sao mình willing, mình sẵn sàng, mình hy sinh, mình làm hết cho tất người khác. Người ta nói trời ơi, tại sao nó đối xử với anh như vậy mà nó bỏ phước nó cho rồi. Tại vì họ không phải là mình, mà ngộ lắm, nghiệp đó, nợ nó có cái lực. Cái lực là gì? Cái sức mạnh mà nó tự nhiên mình phải không có cái điều gì mình suy nghĩ, cứ trả miết mà không có nghĩ đến cái lối thoát. Tại vì cái lực nó đã... Bây giờ nói cách khác là thí dụ như cái người kia họ thấy người đó ăn hiếp mình, người ta nóng ruột, người ta nói mình trả đũa lại đi. Chỉ có mình với người đó mới biết cái nội tình bên trong. Mình im lặng mình trả. Tại sao mình biết? Mình với người đó có cái ân quán tới giờ đời, cho nên vợ đến đây nó chửi mình không dứt, tại mình thiếu nợ người ta, mình chưa trả, cho nên người ta là chủ nợ, người ta có quyền ta chửi mình. Nhưng mà người khác ta nhìn vô ta đâu có biết, ta nghĩ là tại sao mình lại hèn nhát, mình lại nhu nhược, mình để cho người khác đó mắng chửi mình. Chỉ có mình mới biết được cái sâu sắc ở bên trong đó. Cho nên có nhiều khi cái lực đó nó chiêu cảm, nó làm cho mình cam tâm tình nguyện. Nhưng mà chỉ có các bậc thánh hay những người mà ta chứng đạo, người ta thấy được cái đó. Đó. Còn hoặc là mình là Phật tử, mình học Phật rồi, mình hiểu được nhân quả. Có những cái nhân á, trồng á, hiện tại bây giờ có, cái đó là hiện báo. Hiện báo là cái nhân mà mình vừa gieo mà nó có thể nó ra trái ngay bây giờ. Ví dụ như mình trồng cây cà, cây bầu, cây bí đó, trồng tháng 6 có thể tháng 7, tháng 8 có trái ăn rồi. Nhưng mà có những cái phải hậu báo, tức là phải đợi thời gian sau. Như cây gì? Cây cam, cây bưởi, cây xoài, cây mít. Tại những loại trái đó một năm không có trái, phải vài ba năm mới có trái. Cho nên có những cái nhân mình tạo không có trổ quả bây giờ, phải vài năm sau, phải kiếp sau. Ví dụ những trường hợp đó gọi là hậu báo. Còn cái gì mình trả ngay bây giờ là hiện báo. Và có những cái mà chúng ta gây trong quá khứ, bây giờ chúng ta mới trả. Mình nói như vậy để chúng ta biết rằng những gì mình đang vay trả, nhận hưởng và nhận trong đời này đó, nó đều có cái tích lũy của mình hết chứ không phải tự nhiên. Ví dụ như bây giờ một cái người Việt Nam mới sang, nhìn một cái anh đó nghe nói trời sao ảnh bây giờ nhà cửa con cái công an sự nghiệp sao anh hay quá vậy. Nó đâu hay gì đâu, tôi qua đây 40 năm rồi, ngày nay mà tôi có nhà có cửa có công an việc làm là tích lũy của 40 năm chứ đâu phải bình thường đó. Cho nên á, của cải mình tích được thì phước mình tích được không? Được chứ. Cho nên gọi là tích phước. Đời sống của mình á, mình chỉ có tích của thôi mà mình quên tích phước. Nhưng mà cái phước á, mà mình có đó, nó mới giúp cho mình giữ cái của lâu. Còn nếu mình á, chỉ lo một bề tích của mà không lo tích phước của nó mau mất. Tại vì biết sao, mình xài mà mình không có chánh niệm, không có đủ cái phước thì con nó phá, hay là bị người ta dụ dỗ làm ăn mất của, đủ kiểu hết thì mất phước. Có nhiều người á, người ta cho làm ăn nhưng mà tự nhiên người ta đủ cái phước sau người ta đòi cái người trả, vừa trả nợ cho mình xong mình mới phát hiện là người kia đang chạy nợ mà mình hên mình không có mất cái của đó. Thí dụ vậy. Cho đại chúng cứ nhớ trong cuộc sống này, cái phước mà mình nhận được đó, của cải mình tích phước, của cải mình tích của, chứa của thì phước cũng được, phước cũng tích, phước chứa phước. Rồi mình có xài của mình không? Thí dụ mình làm tiền bạc mình có xài không? Có xài. Mà xài mà hà tiện không? Phải hà tiện. Xài phải cẩn thận, phải hà tiện. Mình xài của tiền mình sao? Xài phước y vậy đó. Bên này cũng phải tích phước, chứa phước, kiệm phước. Kiệm phước giống như mình hà tiện, mình xài kiệm, xài tiện tặng cái tiền của vậy đó. Tại vì phước mà mình xài quá không được. Tiền của mà xài mà như nước chứ. Người ta hay nói mình chứa thì tình giọt, mình đổ rào ào thì làm sao mà nó giữ lâu được. Cho nên đại chúng cứ nhớ, hễ mà cái của cải mình giữ nhiều, mình làm sao đó thì cái phước mình cũng y vậy. Tích phước, giữ phước, kiệm phước, xài phước mà không thì sao? Phí phước, tổn phước, mất phước, y chang như của cải. Hễ mà phí của không thì mất của, rồi sao mình xài của nhiều quá thì tốn của, thì phước cũng y vậy. Nhưng mà cái phước nó trội hơn cái của, vì phước mà không có không giữ của được. Cho nên làm gì làm chúng ta phải tạo phước. Vì vậy hôm nay cái mùa Vu Lan thường thường á, ngoài cúng ông bà tổ tiên cha mẹ, mình còn nghĩ đến cô hồn các loài âm để chúng ta cúng thí. Rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta đem tiền của chúng ta có được phát cơm cho người nghèo, giúp đỡ những em mồ côi, những người già neo đơn, vân vân. Vì đây là cái cơ hội để chúng ta mở cửa. Cho nên á, người ta thường nói là ngày hôm nay á, lễ rằm tháng 7 á, là ngày cửa địa ngục mở ra. Thưa đại chúng, nếu mà mình nghĩ rằng á, có một cái địa ngục nào dưới lòng đất mở ra để mà tội nhân được xá tội đó, cũng không sao, nghĩ vậy cũng được nữa. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng, thí dụ bây giờ cái người đó đang nghèo, mình đem tiền của mình cho người ta, ta sướng không, ta hạnh phúc không? Như vậy có phải ta ra khỏi địa ngục chưa? Ta ra khỏi địa ngục rồi. Rồi bây giờ mình giận cái người đó, mình không tha thứ cho người đó, bữa nay mình tha thứ cho người đó, người đó hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cho nên xá tội vong nhân không phải chuyện của dưới đất. Mình nếu muốn nghĩ chuyện dưới đất á, mình cũng phải mang nó lên chuyện ở trên mặt đất của mình, làm mình có thể làm được việc đó. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tay này mình cầm một viên minh châu, tay này mình cầm cái tích trượng, quý vị thấy ngày Địa Tạng chưa? Tay này cầm một viên ngọc sáng để soi cõi u minh, cõi tối tăm. Rồi tay này cầm cái gậy sắt đến cửa địa ngục, giẫm tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Thì mình đặt cái lời kinh đó, mình đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, và con xin nguyện học đòi theo cái đức tánh đó. Nơi nào tối tăm khổ đau, con mang viên minh châu hiểu biết sáng soi chỗ đó. Nơi nào mà người ta khổ đau dày dặn quá, con đến con giẫm tan cái cửa ngục để mở toan cánh cửa lòng của họ ra. Người đó lòng chưa mở, con nguyện lấy gậy. Gậy gậy này là tượng trưng cho gì? Kiên nhẫn, kiên trì. Mình muốn giúp đỡ một ai đâu phải dễ đâu. Với mà ví dụ á, thường thường á, cái đứa nhỏ mà nó được mệnh danh là lì á, là tại sao mình kêu nó lì? Nói một tiếng nó nghe, hay là nói nhiều lần nó mới nghe? Cái đứa phải nói nhiều lần nó mới nghe, mà thậm chí nói chục lần nó chưa nghe được một lần nữa, mình mới kêu nó lì. Phải không? Chứ còn cái đứa mà nó, mình nói đâu nghe đó, cái mình nói là sao? Dễ dãi. Vậy thì cái muốn độ một người lì hết thì phải làm sao? Phải nhẫn nại, mà thậm chí phải gì nữa? Phải hiểu biết, phải hiểu biết được cái bản chất của nó, thích mềm mỏng sao, lúc nào phải nói gì, phải hiểu nó mới giúp được đó. Cũng giống như một người bệnh, một người khổ, chúng ta không hiểu họ được thì chúng ta không thể cứu họ được. Cho nên cái ngày lễ này, người ta thường nói là ô lễ cô hồn, lễ xá tội vong nhân. Cô hồn là ai? Là những người chết vất vưởng. Có. Nhưng mà ngay trong cuộc sống này có những người đang sống vất vưởng lắm, khổ đau lắm, lạc lõng lắm, cô đơn lắm. Có không? Có. Chẳng hạn như em. Cho nên những người đó đó, mình có mặt cho họ, mình có mặt cho họ, tức là mình cứu một cô hồn rồi. Những người đó họ đang lạc lõng, bơ vơ, ai lơ lỏng, ai lên đơn như thuyền trôi không có bến, ai cảm nhận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, thì họ đang mơ kiếp sống một mùi hương giải thoát. Thì mình mắt Thế Tôn nhìn sang ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay cầm thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, để mà đưa tất cả mọi người về bến giác. Cái việc làm đó, tay cầm đuốc, tay cầm chèo, tại vì cầm đuốc thì mới thấy đường đi, cầm chèo thì mới đi vào được cái bến bờ an lạc. Mình cũng thế. Có người đó họ khổ, mình cho họ ăn không đủ đâu. Mình phải làm sao để cho cái tâm hồn họ bớt khổ. Mà cái tâm họ bớt khổ và ăn ngon. Cho nên có nhiều khi hồi sáng này có một nhóm Phật tử, thì trong đó có một đạo hữu đang bệnh, thì Pháp Hòa có nói cuộc sống của chúng ta có ba thứ bệnh: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Nhưng mà bệnh nào á, chúng ta cũng phải biết cái bệnh đó để chúng ta giảm. Ví dụ Nếu mà trường hợp mình bệnh thân, mình đi bác sĩ nói lúc này mình mỡ trong máu hơi cao, thì mình sẽ tự khắc mình làm gì nè? Mình giảm ăn những đồ béo, phải không? Mình kiêng ăn. Mà hễ mình kiêng ăn thì sao? Cái bệnh nó bắt đầu nó giảm xuống. Rồi chẳng những kiêng ăn mà phải đi tìm thuốc uống nữa kìa. Đi tìm những cái lá cây, cỏ gì, thuốc gì uống để nó giảm nữa kìa. Đó, đó là thân bệnh phải không? Nghe bệnh một cái là lập tức ngưng cái sự ăn uống gì mà để làm cho cái bệnh nó tăng. Ngoài ra còn phải đi tìm thuốc gì để làm cho cái bệnh nó giảm. Đó là thân bệnh. Còn tâm bệnh thì sao? Tâm bệnh là tại vì mình suy nghĩ, mình lo lắng những cái nó không cần thiết, hoặc là mình hoang tưởng, mình vọng tâm. Thì bây giờ người đó phải làm gì? Phải ngồi thiền, phải tịnh tâm, phải giảm đi những cái lo toan. Tại vì ngay khi mình biết mình bệnh cái tâm bệnh thì mình phải ngưng những cái gì mà làm cho tâm bệnh nó tăng trưởng. Thí dụ như bác sĩ mới vừa nói ngày mai này anh lên anh gặp tôi nghe. Tôi mới vừa, bác sĩ mới vừa, văn phòng thử máu mới vừa gửi giấy tới, chưa gặp bác sĩ mà lo. Cái tâm lý mà. Thường thường ở tiếng Mỹ họ gọi là mình mà đi thử máu xong thì mình trông nha. Trời sao không gọi tôi hết trơn. Cái người kia an ủi liền: no news is good news. Người họ không có báo cho mình biết đó là tin tốt. Còn mình thấy điện thoại của bác sĩ mà gọi mình là biết là mình có chuyện rồi đó. Cho nên mình bắt đầu mình hồi hộp, mình lo. Chưa biết bệnh gì mà cái lo bắt đầu nó tăng rồi. Và bác sĩ mà nói mình hơi hơi cái gì là lo lắng nhiều hơn cái bệnh đó. Cái bệnh đâu có dữ dội vậy mà cái lo. Cho nên gọi là tâm bệnh. Mà hãy cái người mà tâm bệnh như vậy đó, họ phải giảm đi những cái suy nghĩ, thậm chí bớt coi phim lại, bớt đọc sách lại. Tại vì họ dồi vào tưởng tượng quá. Mà coi phim ảnh thì thôi, biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống được đưa vào đó, cái bắt đầu mình gom lại hết. Mình tạo ra thành một cái cuộc đời của mình trong đó, cho nên mình khổ đau. Còn nghiệp bệnh á, mình biết đây là cái nghiệp. Mà trong cái nghiệp á, nó có thân có tâm. Cho nên mình phải tu tập tạo phước. Chỉ có phước mới giải được cái nghiệp bệnh. Chỉ có sám hối tu tập huân tu cái phước nó mới giảm cái nghiệp. Cho nên lễ này được gọi là Vu Lan Thắng Hội. Tại cái hội, cái lễ hội này nó thù thắng lắm. Nó giúp đỡ cho người sống, người mất mà rất là thiết thực trong cuộc sống. Mà lấy những hình ảnh, thí dụ như cúng thí cho cô hồn thì trên mình không thấy thôi, nhưng mà các vị người ta thấy rằng cái cõi của chúng ta sống đây, ngoài cõi này có một cái cõi đó, những cái người mà người ta mất đi mà người ta chưa được giải thoát, người ta còn vất vưởng, thí dụ vậy. Mình phải cúng thí cho họ, mình phải khai mở cho họ, mở cái tâm họ. Thưa đại chúng, đạo Phật không có chủ trương nói cõi này cõi kia. Nhưng mà Đức Phật là cái người thấy, Đức Phật nói cho mình nghe. Mình có tin hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến giáo lý của đạo Phật. Tại vì mục đích chính của đạo Phật là hướng dẫn cho mỗi một con người tu tập để an lạc, để giải thoát. Còn Đức Phật có giới thiệu mình những cảnh giới nào đó, mình tin cũng được, không tin cũng không sao. Không phải mình không tin cái đó rồi đạo Phật, giáo lý đạo Phật bị lung lay. Vì cái mục đích chính của đạo Phật là mỗi người phải nỗ lực tự tu để giải thoát. Thí dụ Đức Phật nói có cảnh giới khổ đau để làm chi? Để chúng ta hiện tại bây giờ mình là tu tập để mình muốn tránh xa cái cảnh giới khổ đau đó. Cái bậc giống như mình nè, con mình bây giờ mà nó nói: má ơi, con muốn đi hút thuốc, con muốn uống rượu, con muốn thử ác phiện. Mình nói: đừng đừng con, khổ lắm con, tương lai con mất hết đó. Mình nói những cảnh giới đó cho con mình nghe. Mặc dù con mình nó muốn thử những cảnh đó, nhưng đâu cần thử chi, mình biết cảnh nó khổ mà. Đức Phật cũng thế thôi, Ngài thấy những cảnh khổ mà chúng ta đang đi vào, cho nên Ngài nói. mà muốn thoát được cái cõi đó Phật không làm gì được. Phật chỉ cho mình biết thôi, cõi này khổ, cõi kia an lạc. Và chúng ta phải là cái người nỗ lực. Cho nên là thắng hội là gì? Cái pháp hội này nó thù thắng vì cứu độ cho người âm người dương. Rồi bên cạnh những loài, những cái cô hồn đó, thế gian trên mặt đất này vẫn có những dạng cô hồn như vậy. Đó là gì? Đó là những tâm hồn lạc lõng bơ vơ, sống mà người ta rất thiếu sự hiểu biết, người ta thiếu tình thương, người ta thiếu người để hiểu họ, thiếu những người để họ chia sẻ những nỗi niềm. Nếu chúng ta có duyên may, duyên lành gặp họ, chúng ta được lắng nghe những khổ đau của người đó, thì chúng ta là một Bồ Tát cứu khổ, đưa một cô hồn về được với cái cõi an lạc. Người ta nói cho mình nghe, mình khai thị đó. Cho nên cuộc đời này á, quý vị thấy á, đâu phải người ta chỉ khổ thân không đâu, mà người ta khổ tâm nữa. Đâu phải người ta chỉ đói cơm ăn áo mặc đâu, người ta đói cái sự hiểu biết, người ta đói người khác thương cảm được nhiều lắm. Suốt hơn một năm qua đó, khi mà dịch bệnh lây lan thì có những vị ở nhà bắt đầu đi lên YouTube, mở YouTube lên coi này coi kia, cái tình cờ coi được những cái bài giảng của quý thầy, bắt đầu họ mở ra email cho các chùa các thầy. Ngay bản thân Pháp Hòa, ngày ít nhất cũng phải 5-70 cái email của những Phật tử khắp nơi, mà những vị đó chia sẻ là hồi nào giờ không có nghe, không có biết, không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà cái lần dịch bệnh này đã giúp cho họ tìm tới, họ nghe và họ mở ra được rất nhiều cái khó khăn, cái khúc mắc. Đấy, hồi sáng giờ ở đây có cũng gặp mấy vị tới cảm ơn và chia sẻ nhờ cái ánh sáng Phật pháp đó. Cho nên đều là những vị cô hồn. Cho nên ở trong cái lời thỉnh văn thỉnh cô hồn có cả thải 12 loại. Trong đó vua chúa cũng thành cô hồn, những người phi tần cũng cô hồn. Bây giờ có hòa thưa đại chúng này, bây giờ mình nói đơn giản thôi, người giàu có khổ, người nghèo có khổ, người xấu khổ, người đẹp khổ, đắc đào khổ, ế nhẹ khổ, đạo khổ. Cho nên trong cái lời thỉnh á, nhất một loại cô hồn các chúng ta, trong đó có một loại cô hồn như vậy, thì trong cuộc sống này nè, thí dụ nói trời ơi tôi khổ quá, mình là một người khổ trong muôn ngàn những người khổ. Rồi cái người kia tôi khổ con, một loại khổ. Tôi khổ chồng, một loại khổ. Tôi đắc đào quá, một loại khổ. Sao tôi ế nhẹ, một loại khổ. Cho thỉnh xong rồi một câu, nhất loại cô hồn đặng chúng, tất cả đều là những vị cô hồn hết. Ngồi đây đều, thậm chí có những vị gọi là xuất gia, thậm chí có những vị xuất gia ở trong văn thỉnh cô hồn có thỉnh luôn các vị xuất gia. Tại sao? Tại vì khi mình đi tu nhưng mình không tìm ra được con đường cho mình không tìm ra được cái lý tưởng tu tập, mình không có được cái sự hướng dẫn một cách nghiêm túc để mình đi chọn cái con đường mà lý tưởng cao đẹp mình chọn. Mình không có, mình mới đầu mình có cái tâm nguyện đó, nhưng mà khi đi vào rồi thì mình lạc lõng, mình không có được cái phương hướng tu tập. Rồi những người đạo sĩ huyền hoàng huyền môn luyện đơn tạo thuốc, nửa đường chết nhiều lắm, tại cả thái 12 loại. Cho nên mình nói thật ra tùy theo cái nhìn của chúng ta. Chúng ta cúng cô hồn là một hình thức để khơi lòng từ bi, để gửi cái năng lượng tình thương đến những người trong cõi mà chúng ta không thấy được, mà chúng ta biết họ đang khổ. Giống như hồi nãy mình dâng một ngọn đèn lên, mình cầu nguyện cho quê hương, cho đồng bào quê nhà. Có thể có những người mình biết, mình khởi tâm về cho. Hoặc là có những người mình không còn thân nhân nào ở Việt Nam hết, nhưng mình gửi chung một cái niệm lành. Các vị đều mình khơi cái tâm lượng về. Mình không biết ai, nhưng mà tôi biết rằng trong cảnh giới đó hiện đang có người khổ, có những người đang chết, có những người đang bệnh, thậm chí bây giờ chết không có chỗ thiêu, có những người đang đói, vân vân. Mình không biết họ là ai, nhưng biết rằng trong cảnh đó có người khổ. Nó chiều nào chùa cũng cúng vô hồn hết á, để nhắc nhở người tu chúng ta không quên cái tâm từ của mình, mà thể hiện bằng cách là độ sanh độ tử. Nhưng mà khi nói đến những loại đó thì chúng ta cũng tư duy, cũng quán chiếu lại, ở trong cuộc đời này cũng có những người cần chúng ta cứu khổ như thế. Có nhiều khi những vị đó do cái đời sống vật chất, do đời sống tình cảm, có những người họ vì tình cảm mà họ chết, họ tự vẫn họ chết. Có những người do tiền của họ bị người ta hãm hại, vân vân, rồi họ rất nhiều những cái oán hận trong đời, họ đi vào trong cõi đó, cho mình phải cứu họ. Cho nên gọi là vu lan thắng hội. Thỉnh thoảng quý vị đi ngang các chùa, quý vị thấy để cái bảng thắng hội. Đó là Pháp Hòa nó mới nói nãy giờ là cứu khổ, cứu người này độ người kia. Còn bên cạnh đó, các vị xuất gia sau 3 tháng tu tập, ngày đó được một tuổi hạn, được một tuổi đạo. Cho nên ngày đó cũng là ngày thắng hội. Tại vì sao? Tại vì người tu được một tuổi đạo, và mình được trọn vẹn những tháng ngày tu tập an ổn. Quý vị thấy cái lúc mà dịch bệnh mình đâu có được tập hợp, phải không? Thậm chí có những ngày là không được tập hợp dù chỉ 5 người. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập hợp được như vậy, được gặp nhau, được tay bắt mặt mừng, được hỏi han nhau, có phải là thắng hội không? Thắng hội đó. Quý vị biết là hơn một năm qua, gần mấy ngày nay, mấy tuần lễ nay, Pháp Hòa mới được gặp quý bác lớn tuổi mà Phật tử của chùa. Mà mỗi lần gặp quý bác như vậy, Pháp Hòa mừng. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng một cái cơ hội mình được còn vẫn được gặp quý bác. Quý bác bây giờ là người nào cũng hơn 80, có những người 90, 90 mấy tuổi. Nhưng mà thấy bác nào còn khỏe, còn nói chuyện, còn tỉnh táo, Pháp Hòa mừng. Và thậm chí mấy người trẻ hay phiền hà quý bác đó, Pháp Hòa hay nói cái cách Pháp Hòa quán chiếu về quý bác đó. Nhiều khi quý bác có cái cách sống khó khăn, làm cho mình trẻ mình hơi khó chịu, nhưng mình nghĩ thôi kệ đi, người lớn tuổi rồi, già rồi cũng thường hay sanh những cái tật, và đồng thời thôi kệ đi, quý bác đâu còn bao nhiêu ngày tháng với mình nữa đâu. Pháp Hòa hay nghĩ như vậy, rồi ôm ấp được hết. Không bao giờ, nhiều khi mình xin lỗi, mình tạm dùng cái từ là tức, mình muốn nói, nhưng mà thôi suy nghĩ lại thôi, mấy bác đâu còn mấy ngày mấy tháng nữa đâu, nói chi mấy bác buồn. Còn ví dụ mình khuyên gì nhẹ nhẹ, từ từ, được thì mình nói. Cho nên mình sống trong chung với nhau cũng vậy, mình phải tập làm sao mình có thể lân mẫn, let go. Đạo Phật gọi là xả. Xả là mình buông, nhưng mà mình muốn buông người đó, mình muốn xả cho người đó, trước hết phải có gì, phải có tình thương mình mới xả được. Rồi bây giờ muốn làm sao có được tình thương để mà xả họ đây? Phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết. Thôi, người đó bệnh mà, người ta bệnh mà, mình đi phiền trách chi cái người bệnh. Nhờ mình nhận biết vậy đó, cái khơi cái tình thương cho họ, cái mình xả họ dễ dàng. Cho nên á, có nhiều khi mình nói thôi xả đi, nhưng mà nói xả không mà không chỉ phương pháp sao xả. Bây giờ lỡ mình ôm ấp người nào bực bội họ nhiều ngày quá rồi, bây giờ bắt đầu tập đi, quán chiếu về cái khổ đau của họ. Họ đâu phải bình thường. Nếu mà họ, tại sao họ đi đến cái khổ này, họ tại sao đi đến cái hành động này, phải có nguyên do. Khi mình hiểu được nguyên do của họ rồi, mình thương họ được. Và khi thương họ được rồi, mình tha thứ họ được. Cho nên á, có một ông giáo sư, ông tên là Richard Gombrich. Ông đã để 40 năm tu tập, và ông có những cái ý nghĩ rất là hay. Ví dụ ông nghĩ như thế này: khi tôi nói tôi là một Phật tử thì cũng không có nghĩa là tôi hoàn hảo, nhưng mà chính vì tôi còn tham sân si dãy đầy, cho nên tôi tìm đến Phật giáo, đến giáo lý, đến lời dạy của Phật để tôi chỉnh đốn bản thân tôi. Khi mình nói mình là Phật tử thì không có nghĩa là mình tự cao tự hào, mình là hoàn hảo. Nhiều khi biết rằng á, đạo Phật cung ứng cho mình cái phương pháp tu tập. Pháp Hòa hay quy y cho quý Phật tử, thì Pháp Hòa thường nhắc đại chúng nhớ, khi đại chúng phát nguyện quy y Tam Bảo, trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, không phải để trở thành những tín đồ của đạo Phật. This is not a ceremony to convert you to become a Buddhist, a member. Tại vì nó chưa phải là cái mục đích chính của đạo Phật. It's not the main idea about Buddhism. The main thing about Buddhism is to change ourselves, to renew ourselves. Mình phải thay đổi chính bản thân mình. Mình phải thể hiện cái thực tế là thay đổi bản thân để đóng góp tích cực, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây có ai không đi tìm hạnh phúc, an lạc không? Ai cũng muốn đó. Thí dụ như mình nói tại sao mình gặp cái người đó mình thương, mình muốn tìm hạnh phúc ở nơi người đó. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hoàn chỉnh cái ý của mình. Nhiều khi mình vớ nhầm cái người làm mình khổ từ ngày đầu đến ngày cuối. Nhưng mà rồi có đôi khi á, mình expect cái người đó phải làm mình hạnh phúc, nhưng mà mình chưa biết nhận diện hạnh phúc mà người đó đang làm cho mình, mình cũng đâu có vừa ý đâu, mình cũng bực bội lên. Rồi cuối cùng nói tới nó lui rồi á, tại sao mình giận người đó? Tại người đó không làm đúng ý mình. Vậy thì mình thương, mình thương người đó, mình thương mình, mình thương mình. Hễ họ làm cho mình vui, mình thoải mái là mình thương lại họ, mình ngọt ngào với họ. Rốt cuộc nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì hễ cái người đó làm gì mình vui, mình bằng lòng là mình ok với người đó. Như vậy rõ ràng mình thương mình chứ đâu phải thương người đó đâu. Nhưng mình không thấy. Mục đích của đạo Phật là cung ứng cho con người một phương pháp để chúng ta sống tích cực. Tích cực bằng cách nào? Hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người thân, hạnh phúc cho mọi người. Mục đích của đạo Phật là vậy. Thí ví dụ bây giờ mình nói tôi trở thành một tín đồ của đạo Phật cũng đâu sao. Nhưng mà tín đồ để làm gì? Tín đồ để mình có số lượng, để mình đi đâu cũng vỗ ngực mình là Phật tử à. Nhưng mà quản thân mình không hề có cái gì thay đổi hết. Xin phép đại chúng, người ta xây mặt sau lưng, người ta trề môi, trời ơi Phật tử. Phật tử sao mà người ta cách sống của mình thôi thể hiện. Chơi vừa rồi có một em Phật tử viết cho Hoàng cái thơ.
Thầy ơi, con quen biết với một số người và họ có những cái nhìn rất sai lầm về đạo Phật. Họ có những cái tà kiến về đạo Phật. Thầy có những phương pháp nào để giúp cho họ nhìn đạo Phật đúng đắn không? Thì xin thưa đại chúng, họ không phải là Phật tử, họ nhìn sai lệch về đạo Phật thì cái chuyện cũng bình thường. Cái vấn đề ở đây là chính mình. Đôi khi chúng ta là những Phật tử mà chúng ta vẫn hiểu lầm đạo Phật chứ không. Chúng ta vẫn bị những tà kiến cố chấp nó xâm chiếm chúng ta như thường. Mặc dù chúng ta là Phật tử nhưng mà đôi khi chúng ta mang những cái cố chấp phiền não đó đi vào trong cái đời sống tu tập của chúng ta, đi vào trong chùa luôn. Có không? Bản thân mình là đạo Phật mà tà kiến mình chưa trừ, mình hiểu chưa đúng về Đức Phật thì chắc làm sao được cái người ta không phải là Phật giáo mà ta hiểu sai. Người ta không có nghiên cứu, người ta hiểu không đúng là phải rồi. Mà mình và Phật tử mà hiểu trật thì cái đó phải suy nghĩ và phải làm sao. Thí dụ như mình hiểu Phật là thần thánh là một cái sai quấy rồi đó. Phật đâu phải thần thánh, nhưng mà Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình. Rồi tại sao mình phải mang bông mang trái, mình hì hục mình lại Phật vậy? Chỉ đó chỉ là một hình thức bày tỏ lòng biết ơn đối với Phật. Còn nói hả, tin Phật không? Dạ tin. Nhưng mà tôi tin rằng Phật là một bậc thầy tỉnh thức, một người thầy dẫn dắt cho tôi, chứ tôi không tin Phật là thần thánh. Tin Pháp không phải là tin những triết lý, mà tin cái chân lý Phật dạy để sống. Cho nên Dharma là Pháp, được dịch là The Truth, chân lý. Quy y Pháp là quy y cái chân lý, trở về với chân lý. Phật tử rồi, hồi nào trưa này có một Phật tử đứng chụp hình hai người, Phật Hòa Dương Việt. Cái vị kia muốn vô lắm mà hơi sợ, cứ hỏi nhỏ nhỏ: thầy thầy, ba người được không thầy? Ba người được không thầy? Pháp Hòa xoay qua, Pháp Hòa chỉ bàn, ba ông đứng kìa. Đó, Di Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Pháp Hòa mới chỉ qua, mới nói ba ông đứng suốt có sao đâu. Phật tử mà là không bao giờ sợ cái chuyện đó, mà mình còn quan niệm cái chuyện đó là Phật tử là không bao giờ đếm mà. Cử số 4 hỏi tại sao gì, dắt gì sám say, say là tử. Trời đất ơi, người ta người Tàu người Quảng ta niệm sao ta đếm, sao đếm. Mình người Việt 1, 2, 3, 4 mắc mơ tới chữ tử. Bình thường nói 1, 2, 3, 4 mà vô cái chuyện này cái là dắt gì sám say. Bình thường mình cứ nói 1, 2, 3, 4 thì bây giờ cứ đếm 1, 2, 3, 4 chứ mắc gì mà hãy đụng vô chuyện gì mà liên hệ đến làm ăn, sự nghiệp, cái dách gì sám say, say được say say. Rồi mà đụng tới ai? Tôi tuổi Mậu. Mậu là Mậu gì? Mậu lưới. Bình thường không nói Mậu lưới mà đụng vô chuyện này cái kêu Mậu lưới à. Tại sao kỳ vậy? Tại sao mình đem những cái thứ khác vô để mình làm cho cái tâm mình nó trùng xuống như vậy? Tại sao mình không nghĩ chữ Mậu là thịnh Mậu? Chữ Mậu là thịnh Mậu. Hỏi tôi tuổi Thân, bởi buồn lắm. Vậy sao tuổi Tý mà vẫn nhào vô lập tuổi Thân? Mà hãy Thân thì nó sát với bên Tỵ, danh Tỵ. Thấy người khác có mình không được cái tuổi Thân, từ tuổi Thân nhảy qua tuổi Tỵ. Cho nên tất cả những cái quý vị mình muốn tin, tin, nhưng mà đừng nói cái đó của đạo Phật. Vậy đạo Phật không có mấy cái đó. Còn ai muốn tin thì cứ tin, mình không bác. Nhưng đừng nghĩ cái đó của đạo Phật. Cái chuyện mà cúng tam tai, cúng xả xui, rồi cắt tình duyên, cắt duyên âm gì đó ha, duyên dương gì đó ha, đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có mấy cái đó. Vậy nếu mà có làm cho đại chúng đi nữa đó, chẳng qua là những phương tiện tùy thuận. chứ còn chính gốc của Phật giáo không có cái đó. Thí dụ như mình làm gì coi ngày tốt ngày xấu đó tùy thuận nói thôi, chừng cái đó nó không phải là bộ môn của Phật giáo. Các thầy đi tu khi mà đi vào những cái trường học Phật giáo mà học, không có một môn học nào mà dạy coi bói, coi ngày, coi giờ nữa. Mấy thầy còn nếu có học, học lén, chứ không có học gọi là gì, có bài bản trong trường lớp. Đâu có trường Phật học nào mà mở ra một trường cơ bản Phật học, trung cấp Phật học hay là đại học Phật giáo 4 năm, 6 năm mà có những chương trình đó đâu. Không có. Nhưng mà mình thích cái đó thì có nhiều thầy tùy thuận mình đáp ứng cho mình vui, rồi nhân cái cơ hội phương tiện đó giao hoa thì được đó. Đó là quý thầy phương tiện, nhưng mà nó không phải là những bộ môn chính gốc của Phật giáo. Chính Phật tử mình còn hiểu lầm thì sao, người ta không hiểu sai. Mình mà còn lầm, mình đem những cái không phải của mình trộn vô, rồi mình nghĩ cái đó của mình. Chẳng hạn như cái bát hương. Cái bát hương là một cái vật dụng để chúng ta cắm cây hương, không có gì đâu. Vậy mà bóc một cái bát hương phải chạy lên chùa nhờ thầy thổi phù phù vô đó, rồi mình mới kêu là linh. Bây giờ Covid không đó dám đem lên. Mà nếu mà thầy có thổi phù phù là thầy tùy thuận mình, thầy tùy thuận mình thầy làm cho mình vui. Nhưng mà hãy một người bực thổi, cái người nào cũng bưng lên nhờ thầy thổi hết. Pháp Hòa nói ví dụ á, như cái chùa Pháp Hoa này là không có đóng nhang à nha. Chùa này rất hình như là 99% không có nhang, chỉ lâu lâu thắp cây nhang lên vậy thôi, chứ còn đó, quý vị thấy không có hương được không? Sao đó cúng Phật có năm thứ cúng: cúng đèn, cúng nước, cúng bông, cúng nhang, cúng trái cây, cúng lễ nhạc đó. Thí dụ tối mình e a mình tụng kinh đó là cúng lễ nhạc đó. Sáu thứ cúng, bây giờ mình bỏ nhang cúng năm thứ kia cũng được vậy, đâu phải có nhang mới linh. Mà mình đốt cái tết mà Phật còn thấy rõ mình nha, đốt nhiều quá Phật nói who are you, lại cay mắt quá thấy không rõ. Thôi con có chị Năm, chị đại diện con rồi, chị thắp cây cúng con ở dưới này, con thành tâm khấn Phật con lễ được. Người ba cây, người ba cây, trăm người bao nhiêu cây, ngàn người bao nhiêu cây, khói mịt mù hết trơn. Dưới này mình đứng mà còn khói kiểu đó, huống chi Phật ngồi trển. Phải không? Mà Phật ngồi mà Phật mở mắt mà chứng minh cái nhang đó cho mình, mà khói như vậy làm sao Phật nhìn rõ mình lại. Mà gặp lúc này đeo khẩu trang không nữa là khó nhận diện. Mình hiểu được như vậy đó là mình hiểu đạo Phật và mình sống với đạo Phật. Mà mình sống được với đạo Phật vậy, làm sao người ta nhìn đạo Phật xa lệch được. Mình ví dụ như mình là Phật tử quy rồi, mình phải sống sao cho đúng là một Phật tử quy đi. Thí dụ bây giờ mình chưa hết, nhưng mà giảm, giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm phiền não, giảm chấp trước, đó là Phật tử. Không cần hết, chưa giảm nói hết, giảm thôi. Như bệnh mà giảm bệnh là mừng. Cho nên hỏi là làm sao biết mình tu đúng? Khi nào mình quán lại, mình thấy cuộc sống mình có giảm những cái là. Hồi xưa tôi chấp lắm, ai nói câu gì đó tôi chấp lắm, tôi giận tôi buồn rồi đó lắm. Sao giờ tôi thấy tôi đỡ ghê á, họ nói cái tôi không có để ý luôn, thậm chí tôi thoáng một chút rồi thôi tôi cũng giận buồn gì biết rồi đó, tương trao thấm rồi. Hồi xưa mình thấm nước mắm, thấm cái khác, bây giờ thấm tương, thấm chào. Thật ra mình xác định lại cái con đường tu tập và cái cách mình học Phật. Thí dụ quý vị lễ sám hối đó, mình đừng có nghĩ rằng á, mình lại hì hục vậy, cái Phật thấy mình đổ mồ hôi gì cho Phật thương, giảm cho mình chút tội. Nhưng mà mình lại đến chi? Để mình đem hết thân tâm khẩu ý của mình trong giây phút đó, mình dừng hết tất cả những cái nghiệp khác. Và giây phút này mình chú tâm vào cái sự ghi nhận những cái lỗi lầm. Và mỗi một cái lời kinh, mỗi một câu kệ, mỗi một danh hiệu Phật đều hướng cho mình đi lên nẻo thiện đó. Thí dụ như mình lễ Phật, chí tâm lãnh lễ Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Thiện là tốt, đẹp. Danh là tên. Xưng là xưng tán. Công đức là những hạnh lành của mình. Vậy thì cái câu Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức là con xin ca ngợi tán thán những vị nào mà có những cái công đức lành, hướng tâm mình một nẻo. Cho nên tất cả những danh hiệu Phật là đưa tâm mình đi lên cái thiện, cái thánh, những cái ý nghĩa tốt hết, cho mình dứt trừ những cái ý nghĩa xấu. Mình thường thường mình gặp người ta mình điểm tên mà. Tôi nói cho nghe, đừng tới gần bà, tham lắm đó, để rõ coi chừng nghe. Cái này mình đâu thiện danh xưng công đức đâu, mình thiện danh xưng tội lỗi. Mình gặp người này, đừng tới gần bà đó, bà nhiều chuyện số 1. Đừng tới gần cái anh đó thế này. Rốt cuộc mình gặp những người xung quanh mình đó, mình khởi toàn là niệm về cái người đó, đâu có thiện danh xưng. Nhưng khi mình lễ Phật, dừng hết mấy cái đó, đưa tâm mình Nam Mô Phổ Quang Phật là ánh sáng rộng lớn, Nam Mô Phổ Tịnh Phật là sự an tịnh rộng lớn, Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Pháp Hòa có du hí không? Đi Ta Bà là du hí gì mà thần thông không? Đi tới đâu ngủ cũng được, cho gì ăn cũng được, ni sư biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng thần thông không? Nhưng mà ni sư đâu có biểu mình làm sai đâu. Cho nên mình đi tới đâu mà mình sống mà mình không bị chấp trước ràng buộc, đó là du hí thần thông. Thí dụ ha, đi vô trong rủ nhau đi camping, vô trong rừng cắm trại chơi. Trời ơi sao chỗ này không có salon ngồi vậy? Trời ơi, nếu muốn ngồi salon ngồi nhà đi. Đã rủ nhau đi camping mà hỏi có ghế salon ngồi không? Đó là không du hí thần thông rồi. Mình đã du hí thì tâm mình phải thông. Thông từ cái nhìn, thông từ cái cách sống. Chung với xe với nhau 7 người, 8 người thì phải nhường nhau chút, mỗi người chút để ngồi. Chị xích khoa coi chữ cho tôi ngồi. Ngồi vậy nè. Cái này không phải là thân hòa đồng trụ. Thân là thân hòa đồng trụ là mình chia với nhau, chật mình ngồi với chật. Quý vị thấy chùa Pháp Hoa đâu có lớn đâu phải không? Vậy mà sáng giờ đâu có ai cầm lên, không có chỗ đâu. Hồi nãy còn ép em vô sát trong này nữa chứ. Giờ em có thần thông em đẩy nó đây. Du hí thần thông. Mình đi tới đâu, cái cách sống của mình nó phải thông. Thần là gì? Thần là đức. Cho nên thần tài. Hơn thần tài. Tài là tiền của, mà có cái đức thì tiền của mà không mất. Có cái sức mạnh của tâm linh, xài tiền mới không có tổn hao. Thờ thần tài phải thờ vậy đó, chứ không phải để ông nhà ông giữ của cho mình đâu. Thử đi không khóa cửa coi, ông thần tài nó cũng khiêng chứ đừng. Ông ngồi chỗ đó nó khiêng rồi khiêng, nó ê đừng khiêng tôi của cái nhà này không có đâu. Hồi nãy thầy Chí Thông thầy mới nói qua, thầy nói á, sư huynh mình phải đem mấy này vô mình cất, cái nào tivi lo rồi cất đi, chiều rồi tới giờ giảng mình đem ra, mình mà để vậy tới chiều á mấy đứa nó đi ngang mất hết rồi.
Lo mất mà
không. Cho nên thưa đại chúng, khi mình lại sám hối tất cả những danh hiệu Phật đưa với tâm rồi. Dứt một cái lễ đó xong hết rồi, bắt đầu vô tụng những cái lời văn: đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đó bao lần, nay đến trước đài vô tưởng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quay, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trược, tại con sống trong cái environment này, cho nên con dễ bị lôi lắm. Vì sao? Vì tham sân si mạng gây nên. Đó, mình đọc những cái lời đó, mình tự thân mình nói được. Các vị vì mình viết những cái lời đó. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, nay đến trước đài vô thượng giác. Mình mới đọc lên những cái lời mình sám hối về mắt, về tai, về mũi của mình, để đưa mình nhận diện ra mắt của mình đã làm gì, tai mình đã nghe gì, đời sống mình sao. Tụng xong rồi, sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm. Nãy giờ nói ra được hết những cái tâm sự của đời mình mà không ai nói cho mình nghe, giờ nói được. Cũng giống như bệnh mà xuất mồ hôi, hết bệnh. Tâm sự mà nói ra được khỏe không? Khỏe lắm. Cho nên hồi xưa có một cái ông bác sĩ, ông vô trong cung á, ông chữa bệnh cho ông vua. Mà khi ông vua gặp ông vua rồi mới phát hiện ra một điều rằng á, ông vua có cái lỗ tai dài như tai lừa, nhưng mà cấm không được nói. Trời ơi, ông đi ra ngoài bắt ông đính cái chuyện này, ông chịu không nổi. Làm bác sĩ nhưng mà cũng có má bà tám chút, không cho nói ra là chặt đâu. Cuối cùng ông đi ra ngoài rừng, ngoài núi, ông đứng là ông vua có lỗ tai như chiếc lừa, ông vua có lỗ tai như chiếc lừa. Ông nói xong rồi khỏe quá, khỏe quá. Tại vì cái chuyện ông vua có lỗ tai chiếc lửa nó ở trong bụng ông bao nhiêu ngày, thì cái câu chuyện đó người ta chấm dứt ngay đó. Nhưng mà cái lời bình là gì? Có những cái chúng ta để trong lòng khó chịu, nói ra được rồi chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Có những khổ đau mà mình nói ra được mình cảm thấy dễ chịu. Pháp Hòa xin phép đại chúng, hôm nào mà mình ăn gì lỡ nó vướng vào cái răng mình chút, khó chịu không? Đi tìm mọi cách làm sao đem cái đó ra. Mà hoặc là mình ăn mình trúng cái gì nó ngay cái ngực, nó ngăn ngực, nặng ngực, khó chịu quá, mình vô mình làm cho nó nôn ra được, nhẹ ra liền. Cái cổ này mà trúng gió nó đau, nó nhức quá, lấy cái đồng xu cạo được cái gió nó ra, chỗ này nhẹ, phải không? Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Bây giờ tâm trạng của mình trở lại như xưa, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Tại vì sao? Tại mây là vốn thông dong tự tại. Nhưng mà tại mình bắt mây nó dừng lại, nhưng mà mây nó không dừng cho mình thì mới khổ. Tâm mình cũng thế. Xưa giờ mình vốn thông dong tự tại, nhưng mà tại mình chấp. Người này mình không ưa, người kia mình không thích, mà rốt cuộc nhìn lại xung quanh mình hình như ai cũng tội lỗi. Con mình sao mình tốt quá, sao mình hiền lành, mình dễ thương, mà mình quên một điều rằng mình tốt được vậy sao sống cái tốt, mà mình biến cái tốt của mình, hay là mình lấy những cái pháp bất thiện của người trở thành ra những cái ngăn ngại cho mình, cho mình không còn thông dong được nữa. Chỉ cái lời rất hay: sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mây bạc vốn là thông dong, nhưng mà tại vì chúng ta cũng giống vậy mà mình không sống được như mây. Mây đâu có bị ngăn che gì, phải không? Bay tới núi thì tự mây cũng tách ra được. Đủ duyên thì nước bốc hơi làm mây, đủ duyên thì mây tan xuống làm mưa. Thành nữ ra cứ đắp đổi như vậy mà tạo nên muôn cái vẻ đẹp, sao mình không làm? Mình đắp đổi như vậy mà mình sống được như vậy, mình tạo rất nhiều cái vẻ đẹp cho nhau. Mình chấp chi mà một tình tướng đó. Ở đây có những cái bức tranh sơn thủy, nó không ra hình ra dáng gì hết trơn. Ta cầm cái cây cỏ, ta quẹt đủ màu như vậy mà bán rất là đắt tiền. Tại sao biết không? Tại mình không có cặp mắt nghệ thuật. Còn nếu muốn không, ta cũng nói cuộc đời nếu mình chấp nhận được những màu sắc như vậy, tự nhiên nó đẹp. Có nhiều khi nó đâu có gì đâu, chẳng qua là mình nhận đó thôi, chứ không có gì hết trơn. Mà quý vị có thấy không, nếu mà một cái bình hoa mà ta cắm thứ lớp gì nhìn nó khuôn mẫu không? Còn bình hoa nghệ thuật là luôn luôn nó uốn éo theo những cái chiều. Một khúc gỗ mục mà chúng ta biết sử dụng thì nó vẫn thành nghệ thuật như vậy. Thế thì cuộc đời này nó đâu có cái gì mà nó phải đi theo cái thứ lớp như mình nghĩ đâu. Có cũng tốt, không có mình nhìn nó theo cái nghệ thuật, rốt cuộc mình sao? Mây bạc vẫn thông dòng. Thì đó là điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Vu Lan á là cái mùa lễ chúng ta soi sáng cái cõi tối tăm để cứu người đau khổ ở địa ngục. Nhưng mình làm được, không cần phải làm nước đất ra để giữ dưới. Chỉ cần nhìn kỹ chút thôi, hình như xung quanh mình vẫn có người khổ, và thậm chí bản thân mình cũng đang cần cứu khổ. Mình soi làm sao để cái tâm mình nó sáng lên, để cái năng lực muốn thoát khỏi địa ngục của mình. Muốn không? Dạ con. Con muốn ra khỏi địa ngục thì con phải biết được cái ổ khóa nó nằm ở đâu. Trước khi Nhất Pháp Hòa kể là câu chuyện cũ, có một thiền sư, ngài đi vào trong phòng, ngài lấy cái ổ khóa, ngài khóa lại, xong ngài dùng chìa khóa ra góc. Mà ngài đứng ở trong phòng, ngài la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Thì một số đệ tử lây hoay chạy đôn đáo để đi tìm cách mở ổ khóa cho ông thầy mình. Có một người đệ tử kia thấy được cái chìa khóa, lượm cái chìa khóa tới ngay cửa đưa cho ông thầy. Ông thầy cười hả hả, nói: mi với ta gặp nhau ở điểm này, tại sao người đệ tử không mở cho ông thầy? Người đệ tử muốn nói với thầy: thầy là người tự khóa thì thầy phải là người tự mở, con không có mở cho thầy. Ông thầy ông muốn thử trong nhóm đệ tử mình ai tâm đắc được ý mình. Tâm đắc được cái ý đó chúng ta gọi là truyền tâm ấn, đâu có cần phép phật thuật, đâu có cần lễ nghi quỳ ở trên này trùm cho cái khăn đập cho mấy cái để gọi là khai quang điểm nhãn gì cho mình đâu. Ngay ở ngoài sân đó à, không thấy được cái ý đó. Thầy là người khóa cửa mà, thì thầy mở đi.
Thầy không kêu mình bác cho thầy.
Rồi một phần khác, ông thầy ông biểu người đệ tử đi tới cái đống tro gấp một cục lửa này. Người đệ tử đứng nhìn hồi trả lời: dạ thưa, tro nguội rồi không có lửa. Ông thầy tới bươi cái đống lửa, cái đống tro ra, gấp ra cục lửa: cái này là cái gì? Đệ tử liền ngộ đạo. Câu chuyện này nó hai ý. Nếu ở mặt tốt, ông thầy biểu gấp cục lửa ra, nghĩa là đi tìm cái tự tánh an lạc nơi tự mình. Nhìn bên ngoài làm sao có được, mình phải trở về bên trong mình, mình mới nhận ra mình có cái đó. Cho nên người đệ tử nhìn sơ sơ nó không có, ông thầy bươi ra ông gấp: này là cái gì? Còn nói cái khác nữa là gì biết không? Tôi giờ hết sân rồi, đụng vô mới biết. Thí dụ như bác mất, cái giỏ, cái anh chàng kia anh lấy cái giỏ bác, kệ nó đi con, giỏ đó có $1, trong đó cũng có gì đâu con, kệ nó cho nó lấy đi con. Bác, cái giỏ bác nói, trời ơi, cái giỏ tôi mới mua 3,000, rước lại lấy lại cho tôi. Tại vì mình biết cái giỏ nào rẻ tiền và cái giỏ nào mắc tiền, mình mới nóng ruột lên. Thử giờ đi chùa lát ra mất đôi giày, nếu mà đôi giày mà 20 đồng kể đi, kể rồng tháng 7. Nhưng mà nếu mà đôi giày đó dài 300 coi, sẽ đi lục từng chân. Còn mấy anh mấy chị có mang lộn. Mình đừng có tưởng mình hết cái đó nha. Cái tham, cái sân, cái si của mình nó còn nó đó. Chẳng qua là nó được lấp lên bởi một đám bụi. Cho nên mặt nào thầy nói cũng được. Con đừng tưởng con hết. Cho nên nhiều khi mình nói, dạ con tu thời gian con thấy con có giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn nói giờ tôi hết rồi. Hết nè, biết hết gì. Lúc này tôi hết vui, còn lại cái buồn. Nguy hiểm. Cảm ơn đại chúng đã đến đây để cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ với quý vị ha. Bây giờ mình có 15 phút để hỏi. Ai có câu hỏi gì không?
Bên kia đây là con.
We have about 15 minutes for question and answer. So if you have any question, you're welcome to raise your question.
Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử có cái chuyện này quá lâu rồi, chúng ta không ngồi nữa nào.
Ủa sao lâu mà để lâu vậy?
Chúng ta không nhớ. Tại vì con thấy giấc mơ con ngủ, mà lúc đó chỉ có mới có 9-10 giờ tối thôi chứ không có nhiều. Mà tại vì con nằm không ngủ. Thầy thấy thì con cũng đóng cửa, cửa ở đây mà con phát vô đầy đủ mà. Mà để sao con thấy có một bà già ở chừng 60-70 tuổi thôi, chạy vô cái bà già kêu anh nắm đầu kéo kéo lên, bà làm ơn con ra để con mệt quá cho con ngủ chút đi, mày đi với tao, mày đi với tao. Nói dạ đi đâu bây giờ này? Nói không được, mày phải đi. Nó kéo con đi, trời ơi đi đâu đi một hồi mà đưa được con lên chốt dốc núi á. Thì bà xô con xuống, thì con nói con làm gì đâu bà xô con, tao xô mày. Bà xô con xuống thì mất hồn, bị giật mình, nó mẹ ơi cứu con. Tay tới cứ bằng cái cục gãy con kéo con lên, con đi về đi. Nói còn bấy nhiêu đó thôi.
Cái vị đó nắm tóc bà hả?
Không.
Mà lúc đó có tóc không? Nhưng mà tóc như bây giờ là nắm không
được. Con đi ra, con cứ tự nghĩ con đang
biết cái gì mà
mình
thấy. Rồi, cảm ơn bác.
Giờ con thầy cháu cũng thấy con cũng...
Có ai có câu hỏi gì nữa không? Chào mời cô.
Con xưa với thầy là cách đây 3 năm con về Việt Nam thì con cũng có cái khóa là quy Phật pháp, quy Phật pháp tu thì con có quy và cũng thầy cũng cho con cái pháp danh và cũng cho con cái tự nhiên là cái điệp ấy thể là ghi cho con đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà con cũng không hiểu lý do tại sao mà con mang về con bỏ vào cung để con treo ở trong phòng thờ. Thì đến cách đây được khoảng một tuần trước thì con nhìn lại cái điệp mà thầy cho con ra phát danh thì con thấy không còn một chữ gì cả. Thì con muốn là thương thầy, thầy có thể ghi lại cho con được không ạ?
Chào mừng cô, thì câu hỏi của cô cuối cùng phải là cho lại cô cái passport mới phải không? expire, cái đó nó expire hết hạn.
Nó mờ, không có nhìn cái gì cả.
Dạ. Rồi cảm ơn cô được. Có gì Pháp Hòa sẽ gửi cho cô cái đi sư gửi cho cái điệp giới để mình nhớ về cái giới trong đó.
Dạ.
Dạ mời cô.
Cảm ơn thầy nhiều.
Pháp danh con là Diệu Duyên, con ở Việt Nam từ khoảng 20 mấy năm trước. Con khổ lắm, con vô tình con mà con đọc được, con nghe được tin của thầy, con rất khổ và con biết đủ. Hôm nay con đủ duyên, con được gặp thầy, con xin cúng dường thầy ta lại, xin thầy
nhận
cho con.
Được rồi cô, xá Phật thôi được rồi. Dạ, xá Phật thôi, dạ. Dạ. Xá thôi, dạ xá Phật. Dạ, cảm ơn cô.
Hôm nay con tạm nguyện.
Con nói Việt Nam á, cô khổ. Và cô nghe ban thầy xong, cô rất khổ.
Con
cảm
từ lâu rồi con được gặp thầy để con.
Dạ. Rồi có ai nữa không? Dạ mời con.
Thầy ơi chết có hết không ạ?
Hả? À chết có hết không ạ? Con muốn hết không? Thật ra trong cuộc sống á, không phải chết không, mà tất cả những cái gì con thấy, ví dụ như cái hoa này nó héo đi và con nghĩ rằng ô cái hoa này nó hết rồi, nhưng mà thật sự ra nó chỉ là rụng xuống để nó thành phân bón để nó tiếp tục nó nuôi dưỡng những cái hoa khác, có hiểu không? Cho nên trên mặt hiện tượng thì con thấy có chết có hết, nhưng mà trong cái đạo lý thâm sâu con nhìn thì con sẽ thấy rằng không có cái gì hoàn toàn hết, chẳng qua nó chuyển thể. Đấy, thí dụ như hoa hồng này nó đâu phải là lần đầu tiên nó có mặt đâu, nó đang tiếp diễn của những cái hoa khác, là do phân bón nuôi nó, rồi mai mốt nay nó sẽ trở thành phân bón tiếp tục để nó nuôi. Ví dụ giờ thầy nhìn con, thầy dẫn theo ông nội con, ông ngoại con, bà nội, bà ngoại, ba mẹ con ở trong con, mà rất là khoa học chứ không phải tưởng tượng. Tại vì máu ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại có trong cha mẹ, cha mẹ truyền máu xuống cho con. Vậy thì cái chết chỉ là cái con không, thầy không thấy ông nội con, ông ngoại con trên cái mặt hiện tượng, nhưng mà con đang tiếp diễn. Cho nên tiếng Anh đạo Phật gọi là sự tiếp nối. Cho nên ngày sinh nhật ấy, thay vì mình nói là ngày sinh nhật thì mình nói gì? Ngày tiếp nối. You are a continuation of your ancestors. You not ended. Your ancestor not ended. We are the continuation of our loved one. Even those they have vanished, they're not here invisibly in a form. But deeply we can see your grandparents, your parents in each of us. Cái trái bưởi này nó đâu phải lần đầu tiên nó có trái đâu, phải không? Nó là sự tiếp diễn của muôn ngàn những cái trái trước. Cái nguồn nước mình uống đâu phải là nguồn nước lần đầu tiên đâu, mình uống đây nè, rồi chừng chút xíu nè mình đi vào trong nhà vệ sinh mình dội nó ra, nó đi ra cái cống rãnh của city, rồi nó đi ra cái nguồn mà lọc nước. Sau bao nhiêu lọc nước, cái nguồn nước dơ này nó trở lại trong cái nguồn nước của mình xài. Vậy đây là sự tiếp nối chứ đâu phải là lần đầu đâu, đúng không? Bất cứ một cái gì, một cuốn sách này, bây giờ mình kêu nó là quyển sách, nhưng mà quyển sách này nó là sự thể hiện của cây. Tại vì cái cây người ta đem nó xuống, người ta biến thành giấy, vậy thì mình gọi là giấy. Nhưng mà giấy này làm bằng cái gì? Làm bằng cây. Rồi trong cái cây đó có mây, có mưa, có nước, có không khí. Thì như vậy cuốn sách này không phải chỉ cây không, mà cả vũ trụ, mây, nước, cây, vân vân. Rồi cái người mà chặt cái cây này xuống để làm ra tờ giấy này, ai nuôi họ? Trùng trùng nó phân ra, đạo Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Trên mặt hiện tượng con có thấy có sống có chết có đến có đi gì đó, nhưng mà đâu có đến đi gì đâu. Bây giờ thầy ví dụ con đi xe bus, một ngày con đi 4 trạm, con rời khỏi trạm 1, cái con nói sao? Tôi đang đi tới trạm 2, tôi đang đi tới trạm 3. Nhưng mà nếu con nhìn sâu là trong khi con rời trạm 1 con đến trạm 2 cũng có nghĩa là con đang quay trở về trạm 1. Tại vì xe bus họ rời 1 trạm đến 2 trạm, sau 4 trạm nó sẽ quay lại 1 trạm. Cho nên mình là sự tiếp nối. Còn nếu mà người thế gian ta nói không cần tu hành gì hết, chết là hết, họ nói để họ khỏi tu. Ví dụ như á, có những người, thầy nói ví dụ á, có những người ta chết rồi nhưng mà tiếng xấu của ta vẫn còn không, tiếng tốt của ta còn không, vậy sao nói hết được? Đó là mình chỉ nói gọi là một cái ví dụ đơn giản. Còn nếu mà thí dụ bây giờ mình qua đây á, mình xây dựng một cái gì đó như Đức Phật đi, Đức Phật tạo ra một cái sự nghiệp giáo pháp như thế này, ngài đã mất hơn 2000 năm, nhưng mà thật sự Đức Phật có hết không? Không. Đức Phật còn bây giờ còn đang thể hiện, không phải chỉ ở trong người dân Ấn Độ, mà không phải ở Tích Lan, mà khắp nước trên thế giới đều có hình ảnh Đức Phật hết. Vậy Đức Phật đâu có chết đâu, chết hiện tượng thôi. Vậy vì cái gì có tướng là cái đó phải tạm. Anything composed as a form, that will be false. Cái hoa này nó có tướng, nó phải héo. Trái bưởi này nó phải héo. Cái thân này nó phải già héo chết đi. Hiện tượng, cái gì có tướng là phải rượu, phải mất, đúng không? Nhưng mà có những cái nó được tiếp diễn. Đó, ví dụ như thầy đi đó, hay là thầy của thầy mất đi, nhưng mà thầy vẫn đang tiếp nối thầy của mình. Rồi thầy Đức Tạng sẽ tiếp nối thầy trong tương lai. Quý vị hiểu điều đó, cho con cái mình cũng vậy. Người ta nói chết là hết để người ta khỏi làm gì hết đó. Nhưng mà chính vì không làm gì hết mà thực tế họ vẫn không hết. Và cái còn của họ là gì? Những cái gì mà dở xấu mình lưu lại. Có câu hỏi nữa không? Dạ mời chị.
No more question.
Rồi con hỏi đi, you can ask. Ok. Rồi mà nếu không còn câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, hôm nay nhân lễ Vu Lan, ni sư cho phép chúng con được về lại thành phố Vancouver, nơi đạo tràng chùa Pháp Hoa, để được cơ hội cùng dự lễ Vu Lan với đại chúng, cũng như được tiếp xúc với đại chúng trong buổi chiều hôm nay, để chúng ta ôn nhắc lại những lời Phật dạy, hầu chúng ta tu tập và sống sâu sắc theo lời của Phật dạy, để làm hạnh phúc an vui cho bản thân mình, cho gia đình, cho người thân. Thì buổi tối hôm nay đã được viên mãn trong sự ấm áp bằng sự hiện diện của đại chúng. Cảm ơn đại chúng đã có mặt tối hôm nay và chịu khó ngồi lâu để theo dõi buổi nói chuyện này. Nếu trong khi chia sẻ có điều gì thiếu sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc đại chúng luôn luôn được an vui. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước nha.
Nguyện đem công đức này
Thank you.